Bây giờ mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ của Ngài Thiền Sư Mãn Giác. Thiền Sư Mãn Giác là Thiền Sư thời Lý. Ông sinh 1052 và mất năm 1096. Và ông là Thiền Sư thuộc dòng Ngài Vô Ngôn Thông đời thứ 8. Và ông là được phong làm quan dưới triều của Lý Nhân Tông. Bây giờ mình chép cái bài thơ đó, các vị học thuộc lòng ha. Bài thơ này có cái tên là Cáo Tật Thị Chúng. Cáo Tật Thị Chúng. Cáo tức là bảo đó, bảo cho biết. Ông niêm yết cái bài thơ này, ông nói rằng ông bệnh để ông dạy cho chúng ở trong chùa, hay là cáo tật thị chúng. Và bài thơ này rất là dễ thuộc và cũng rất là dễ nhớ. Mình biên âm chữ Hán trước. Xuân khứ bách qua lạc. Xuân khứ bách qua lạc. Xuân đáo bách qua khai. Xuân đáo bách qua khai. Sự trục nhãn tiền quá. Lão tầm đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận. Đình tiền tạc giả nhất chi mai. Âm chữ Hán nó rất là hay. Mình đọc lại âm Hán Việt trước. Xuân khứ bách qua lạc. Xuân đáo bách qua khai. Sự trục nhãn tiền quả. Lão tòng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận. Đình tiền tàn giả nhất chi mai. Và cái bản dịch người ta dịch là xuân đi trăm hoa rụng. Xuân đi trăm hoa rụng. Xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi. Trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai. Mình đọc lại cái bài này. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Đọc quá rồi, thuộc liền đó, thuộc chưa? Giờ mình chép chữ Hán nè. Dường như bài thơ này mình đã dẫn một đôi lần. Có điều chưa có chép nguyên bài để các vị học thuộc lòng. Có phải vậy không? Các vị có nhớ là mình đã từng nói bài thơ này chứ hả? Mình lao bảng là lấy lao mũi. Nếu nó có đen nữa thì đừng coi. Không có sao. Tại vì mình xếp cái phần đen ở trong rồi. Có giấy rồi nhưng mà mình xài cái này cho hết. Cảm ơn con, thầy có không? Thầy có thói quen thì xài cái gì cho nó tới nơi tới chốn nhé, bỏ dân hà tiện mà. Cái khăn giấy có khi mình giặt cái mình sử dụng lại lần thứ hai. Và có cái điều vui là ở đây anh Quân anh hay cúng cho mình pin để xài đó. Và thứ thật là mình cũng cái tật hà điện pin có khi nó cũng cứ mất nửa vài pháp thoại, thấy xài còn mà sao bỏ uổng, xài cho hết rồi nửa chừng cái nó hết rồi nào không hay, mất nửa vài. Dường như đó là tật trời cho bỏ không được. Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tầm đầu thượng lai, mạc vì xuân tàn quá lạc tần, đình tiền tác giả nhất chi mai. Bốn bài thơ của ngài Trần Thái Tông, quý vị thuộc bài nào chưa? Không thuộc thì ha. Thưa các vị, là hôm nay bài thơ này là bài rất là dễ thuộc, rất là hay. Và mình không thuộc nhiều, thôi thuộc bài này cũng được, thuộc làm duyên đi. Trước tiên là chúng ta có đại ý của bài này là hãy thấy cái thường trong vô thường. Đại ý: hãy thể nhận, thể nhận cái thường trong vô thường. Cái chủ đề của bài học chúng ta hôm nay là cành mai đêm trước. Cành mai đêm trước. Và đây là của Thiền Sư Mãn Giác, thời Lý. Ông có niên đại là 1052, và ông mất 1096. Bao nhiêu tuổi? Mất rất là trẻ. Và đây là thiền sư người Việt. Và các vị nhớ Hoàng Thái Hậu Cảm Linh Nhân, tức là Ỷ Lan Vương Phi đó, bố của Lý Nhân Tông, tức là Lý Thánh Tông, không có con. Cho nên một hôm ông về cái vùng Bắc Ninh, vùng của quê hương quan họ, và đi kinh lý vùng đó thì nghe bên cội dâu có một người con gái hát. Và nghe cái giọng hát, ông nghĩ là đây là một người đẹp và rất là thông minh. Tìm hỏi ra thì đó là Ỷ Lan, tựa cái dâu, cho nên đặt cái tên Ỷ Lan. Với cô gái nhà quê kia cũng tên chắc cũng không có đẹp gì đâu, tên là cái gì đó, thông thường miền Bắc mới gọi là cái, phải không? Cái. Và mang Ỷ Lan về, Ỷ Lan sinh được một người con, sau này là vua Lý Nhân Tông. Và Mãn Giác thiền sư cùng thời với Lý Nhân Tông, và được Lý Nhân Tông và Ỷ Lan Nguyên Phi rất là trọng vọng, là một vị thầy của triều đình nhà Lý lúc bấy giờ ở kinh đô Thăng Long. Đó là chúng ta nói về một chút xuất xứ của bài thơ, và chúng ta nói tới đại ý của bài này. Và các vị đọc thì các vị thấy bài này nó thể hiện rất là rõ. Ví dụ như những câu đầu này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Phần này nói về cái gì? Vô thường, phải không? Thế nhưng mà trong vô thường nó có cái thường. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Anh đừng có nghĩ rằng mùa xuân đi qua rồi thì mọi vật nó không còn gì, bông hoa nó rụng hết. Mà nhìn kỹ coi, đêm hôm qua trước sân một cành mai vẫn còn đông đưa nhị vàng, hoa mai vẫn còn tỏ hương. Và cái bài thơ này, thưa các vị, nó rất là hay, do vì âm vận của nó đã hay, ý nghĩa đã hay. Và cái chìm sâu bên trong là đạo lý của ngài muốn nhắn gửi cho chúng ta biết, hãy nhận ra cái thường trong cái vô thường, cái bất sinh diệt trong cái sinh diệt. Thân này sinh diệt, nhưng mà trong thân năm uẩn các vị thì có cái bất sinh diệt. Và trong vạn vật vô thường này nó có cái thường, mà chúng ta không khéo nhận thì chúng ta bị nổi chìm buồn khổ bất an trong cái vô thường. Khéo thì trong cái vô thường có cái thường, khéo thì trong cái hình hài sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt. Và mình nhận ra được cái bất sinh diệt thì, thưa các vị, dòng chảy của sinh diệt vô thường đến đi, nó không có làm cho chúng ta sầu khổ bất an. Bằng không thì đời sống mình cứ bị nhận chìm trong những cái vui buồn sầu khổ mãi, không có vượt thoát được. Và cuộc đời này nó luôn chực chờ các vị, lúc nào các vị không có cẩn thận đề phòng thì nó xâm nhập, nó làm cho các vị chìm trong nỗi phiền muộn ủ ê thôi. Và mình nhận ra được, mình sống được rất là an lạc. Nghèo, đói, tật, bệnh, khó khăn nó không có xâm phạm vào đời sống mình được. Đó là ý nghĩa thâm sâu của bài thơ này. Bây giờ mình xóa cái, mình bắt đầu đi chậm chậm vô ha. Và quý vị đọc thuộc lòng thử coi được không. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vô đó là quý vị thử có một cái nhìn để nhận định về cái sự khác biệt giữa thi ca thế gian và thi kệ của nhà thiền. Lâu nay chúng ta đã học thi kệ thiền rất là nhiều, và thi ca nhân gian thì các vị đã biết rồi. Thế thì bây giờ cái điều chúng ta cần làm là làm cho nó rõ nét, cho nó sáng được cái ý giữa hai cái lĩnh vực này. Thế nào là thi ca thế gian và thế nào là thi kệ của nhà thiền? Có hai phần mình phân tích một chút về hình thức và về nội dung. Hình thức thì thưa các vị, thi kệ của nhà thiền nó cũng có những cái dòng kệ theo cái dạng giống như chúng ta vừa học, tức là nó không phải thất ngôn bát cú. Tuy nhiên nó cũng có những cái bài kệ nó thất ngôn bát cú, nhưng mà đa phần sử dụng thất ngôn tứ cú, ngũ ngôn tứ cú, có khi thất ngôn trường thiên rất là dài. Và có những bài ca từ trong thế giới thi ca của nhà thiền rất giống với thi ca của nhân gian. Nói chung lại là thế này, về cái lĩnh vực hình thức thì thưa các vị là thi kệ của nhà thiền nó không khác mấy với thi ca của nhân gian. Đó là cái điều đầu tiên mình đi vô thử. Cái cấu trúc về câu cú, về từ dùng vân vân, nó không có gì khác biệt cả. Thế nhưng mà về nội dung thì nó có vô cùng khác biệt. Có hai điều khác biệt căn bản. Điều thứ nhất là thi ca của nhân gian nó sinh ra từ tình, từ tình chấp, từ vọng thức, từ những cái cảm xúc. Thi kệ của nhà thiền thì nó lại không đặt trên cái nền của tình thức, của cảm xúc, mà nó đặt trên cái nền tảng của trí tuệ, của giác ngộ, của tâm bất động mà sinh từ cái lòng từ bi tuôn chảy mà có mặt. Cho nên cái khác biệt vô cùng lớn là chỗ ấy. Tức cảnh sanh, sanh tình là thi ca của nhân gian. Thi kệ nhà thiền thì không phải tức cảnh sanh tình, mà do giác ngộ cho nên thơ tuôn chảy, do bậc sáng cho nên trí tuệ tuôn chảy, và do lòng từ bi muốn để lại một cái gì đó cho cuộc đời cho nên có mặt thi ca của nhà thiền. Ví dụ như cũng nói về vô thường, bài kệ này là vô thường đây. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn quá rụng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Thế thì phần đầu của nó rõ ràng nói về vô thường, nhưng mà nó không có làm cho lòng ta áo não buồn phiền và trùng xuống. Nhưng mà nếu các vị đọc thi ca nhân gian thì họ nói về vô thường, tự nhiên chúng ta nó khơi dậy cái nỗi buồn, nỗi nhớ tiếc, nỗi xót xa. Ví dụ tôi đọc một vài bài thơ của nhân gian, các vị nghe thơ đường thôi. Ai cũng biết là thơ hồi xưa của bà Nguyễn Thanh Quang được gọi là lời đẹp, ý rất là trang nhã, từ dùng rất là kiêu sa. Thế nhưng mà đọc vô đó rồi thì các vị cũng vẫn nghe cái gì nó mang mát buồn. Ví dụ như bài Thăng Long Hoài Cổ của bà Nguyễn Thanh Hoa, mở đầu là tạo hóa gây chi cục khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương, lối xưa xe ngựa hồn thú thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tể nguyệt, nước còn cá mặt với tang thương. Rồi gì nữa? Ồ dạ hay quá. cảnh đấy người đây luôn đoạn trường, phải không? Rồi ví dụ như bài qua đèo ngang, bước tới đèo ngang bóng xế tà. Rõ ràng là các vị đọc hết một bài của bà Nguyễn Thanh Quang, các vị nghe lòng các vị nó có cái chút gì đó hiu hắt, bồi hồi buồn. Rồi mình đọc thơ Trung Quốc thôi, ví dụ như Tỳ Bà Hành mấy câu đầu thôi, âm Hán hay là bản Việt gì nó cũng vậy, nó có cái hiu quạnh của nó. Tầm Dương Gian Đầu và Tống Khách, Lạc Diệp Thu Phong, Lạc Diệp Lô Hoa Phong Sắc Sắc, Chủ Nhân Hạ Mã Khách Lai Thuyền, Tỳ Bà Dục Ẩm Vô Quản Quyền. Và Phan Quy Dịch dịch là Bến Tầm Dương Canh Khuya Đưa Khách, Hoành Hơi Thu Lao Lát Điều Hiếu, Người Xuống Ngựa Khách Dừng Chèo, Chén Quỳnh Mong Cạn Nhớ Chiều Trúc Ti, vân vân. Rồi những câu ở giữa rất là hay, người ta hay trích là Vạn đàn mấy tiếng dã qua, dầu chưa nên khúc tình đà thoảng mai, nghe não nuột mấy giây buồn bực, giường thở than tâm tức bấy lâu. Chứ chưa đàn, chưa nghe khúc hát gì hết, mới vạn đàn, mới khẩy nhẹ vài nốt nhạc thôi, là dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Và thưa các vị, mình chỉ cần đọc cái tình mình cũng thoảng bay nữa, chứ đừng nói chi mà mình nghe tới khúc đàn của người ta. Chưa cần nghe hết bài thơ, các vị nghe đoạn thôi là các vị thấy trong đó nó có cái gì rất là đắm nhiệm. Nó làm cho lòng mình trùng xuống, nó làm cho nỗi buồn hiu hắt có mặt ngay. Và thơ gần nhất, đó là nãy giờ mình nói thơ rất là xa ha, thơ gần giống như thơ của những nhà thơ vào kháng chiến một, tức là thơ của Quang Dũng, của Hoàng Cầm, các vị biết. Như Bên Kia Sông Đuống, ở đây ai thuộc Bên Kia Sông Đuống? Em ơi buồn làm chi, ta đưa em về sông Đuống, ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Mở đầu thôi thì các vị thấy nó đã hiu hắt buồn rồi. Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Rõ ràng là cũng ngần ấy chữ, phải không? Nếu mà mình đọc thường thường mình thấy nó cũng nói lên được cái chất vô thường. Những dòng sông đều trôi, bến sông thì còn ở lại, nhưng mà những dòng sông cứ trôi đi. Lịch sử bao cuộc hưng phế nó soi bóng với dòng sông, nhưng mà dòng sông có trôi mấy vẫn còn là dòng sông. Thế nhưng mà mình đọc một đoạn đầu của Bên Kia Sông Đuống thì nghe nó hát hiu buồn rồi. Rồi quý vị đọc vài dòng trong thơ Quang Dũng cũng rất là hay, mà cũng rất là hiu hắt buồn nữa. Quang Dũng có bài nổi tiếng, hai bài, không phải mình giảng thơ đâu, mà mình đọc cho quý vị nghe để phân tích cái chất thơ của nhân gian và thi kệ thiền thôi. Ví dụ như Quang Dũng hai bài, một là bài Tây Tiến, hai là bài Đôi Mắt Người Sơn Tây. Thưa các vị, tiền kháng chiến nó thuộc về cái thể loại thơ, nó được sinh ra từ những tâm thức của con người rất là yêu nước. Nó chưa có phân cái loại hình là cộng sản hay là quốc gia gì cả. Lúc đó tất cả người thanh niên Việt đều thương quê hương và muốn đem máu xương của mình cống hiến cho đất nước, nên cái chất thơ của nó rất ư là thật, rất ư là xúc động, từ cái tình cảm rất là thực của họ nó chảy ra thôi. Mình đọc một vài đoạn ở trong bài Đôi Mắt Người Sơn Tây thôi, mình không có thuộc nhiều. Em ở thành Sơn chạy giặc về, ôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Quý vị thấy đâu đã nói cái gì đâu mà đã nghe hiu hắt buồn rồi, phải không? Rồi cái đoạn giữa đó, sở dĩ nó có tên vậy là vì cái đoạn giữa có những câu rồi: Đôi mắt người Sơn Tây u ẩn chiều lũ lạc, buồn viễn xứ không khuây, ta gọi niềm nhớ thương em mang cùng ta nhé, vân vân. Nó đủ dài để cho lòng chúng ta hiu hắt buồn, nhưng mà mình dẫn một chút thôi để chứng minh lại điều này. Thưa các vị, là cái nội dung của thi ca nhân gian và thi ca thiền nó khác biệt ở chỗ là một bên là được trải ra từ xúc cảm sanh tình, cho nên nó đánh động trái tim buồn giận ghét thương u hoài thổn thức của ta. Còn một bên Thi Ca Thiền, thưa các vị, nó chảy ra từ cái dòng tâm thức giác ngộ, cho nên nó có cái năng lực là nó nâng tâm thức mình lên cao, nó tặng cho mình món quà phát triển được trí tuệ giác ngộ, và có khi nó đánh động được cái bồ đề tâm của mình, nó làm cho cái công năng tu tập của mình càng ngày càng trỗi dậy. Do vậy cho nên ta đọc suốt ngày pháp cú của Đức Thế Tôn, ta không thấy buồn hiu hắt gì cả. Và do vì cái chất trí tuệ là một, giải thoát là hai, đánh động bồ đề tâm của mình là ba, cho nên cũng chẳng ai có gan mà ngâm nga pháp cú cả ngày. Tại vì bao giờ cũng thế, đi vào tình nó dễ hơn vào trí. Dòng sông chảy ra biển, chảy xuống thì dễ hơn là chảy ngược lên thượng nguồn. Đó là như vậy. Cho nên học một câu Thi Kệ Thiền chậm thuộc, mà học một bài nhạc tình thì rất là dễ thuộc. Nghe người ta hát hai lần rồi thuộc ngay. Học một bài thơ tình, thơ cũng rất là dễ thuộc. Mà học những bài Thi Kệ của thiền hay là học bài kinh pháp cú thì thưa nó đắng còn hơn thuốc đắng nữa. Gặm vào trợn mắt nhả ra chứ gặm không có nổi, là do đó. Cho nên các vị mà học được Thi Kệ Thiền đã giỏi, học được những lời kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa, nó rất là trí tuệ, nhưng mà nó cũng rất là khô, nó không có chất tình trong đó, mà ta thuộc thì không có dễ đâu. Nhưng mà nếu quý vị thuộc được, quý vị giỏi, thì quý vị gieo được cái hạt mầm trí tuệ trong tâm thức của các vị. Bằng không thì mình chỉ thuộc được thì vọng cổ, thuộc được ca nhạc, thuộc được thơ tình, thế thì cuộc đời mình nó quay tròn trong cái dòng ái nhiễm, nặng nề, buồn giận, rai rứt, bất an, vân vân. Đó là ý đầu chúng ta đi vô. Tệ sĩ có nói một câu hay lắm: thơ từ phế phủ ra lại làm rầu phế phủ. Thơ từ tim gan của ta nó chảy ra, nhưng mà nó lại làm cho lòng ta sầu não, chìm xuống và chảy nước mắt cũng được nữa. Bên kia sông Đuống có những đoạn hay lắm: xanh xanh bãi mía bờ dâu, ngô khoai biên biếc, đứng bên này sông sao nhớ tiếc, sao xót xa như rụng bàn tay. Các vị nghĩ họ dùng chữ rất là hay ạ. Núi tiếc và xót xa, người ta nói xót xa nó rụng trái tim ha, nó làm cho lòng mình chùng xuống, con này xót xa đích rụng cả bàn tay. Là sao? Rụng thiệt. Tại vì mình cứ vói tay về bên kia sông Đuống rồi nè, mình mơ ước được qua bên kia sông, được về lại cái mảnh vườn nơi quê hương của mình, vói hoài vói không tới. Người thân bên kia, mình đứng bên này như xót xa muốn rụng cả bàn tay. Họ dùng chữ làm cho trái tim của người nghe cũng thổn thức, rồi làm cho người đọc cảm thấy hay. Thơ hay là một cái loại thơ nó làm cho người ta rớt tim, được gọi là thơ hay. Và nói hay có nghĩa là nói làm cho người ta cũng rớt tim, được gọi là nói hay. Phải không? Nói mà làm cho người ta ngủ hết trơn thì thưa các vị, nó không hay. Nói thì làm cho người ta đánh động được cái vui buồn hờn giận. Kịch sĩ mà hay đó là những kịch sĩ muốn người ta cười người ta cười, muốn người ta khóc thì người ta khóc, gọi là kịch sĩ hay. Tài tử diễn hay, thơ làm hay cũng là loại thơ khiêu gợi cái tình ở trong con người, nó ướt át, ướt sũng, nó làm chìm đắm, gọi là những bài thơ hay, chứ chẳng có chi lạ. Và mình nghĩ mình không làm thơ, chứ mình làm thơ không chừng cũng làm thơ hay. Các vị có tin vậy không? Có bao giờ mình làm được bài thơ? Thơ là một, ca hát là hai, thua. Viết, mình viết còn không được sai. Nói thì còn nói lý quốc chơi vui thôi. Chúng ta đi vào vấn đề thứ hai của bài thơ này. Đó là: xuân đến xuân đi, việc qua già đến. Ý nói cái gì? Xuân đến đi, Có ba điều chúng ta chia sẻ nơi đây. Điều thứ nhất là mọi hiện tượng đều đi qua. Là mọi sự sống đều biểu hiện rồi tiềm phục. Và cái phần C của vấn đề, đó là khổ não đều do ta, khổ não phát sinh từ vọng chấp của con người. Hồi chiều này mình dạy ở dưới Quan Âm á, vui đó. Mình vô mình niệm Phật xong rồi nhìn xuống chỉ có ba người học trò thôi. Đó là hai sư cô với một chị cư sĩ vô ngồi học, chị cư sĩ già già vô ngồi thôi. Cái mình hỏi chứ bữa nay sao mà ít người vậy, họ nói một câu rất là chính xác, họ nói thưa thầy hôm nay hàng sale nó bán nhiều lắm sau thanh sinh viên, cho nên tụi con phải tranh thủ ra mua hàng xe chứ đâu có rảnh mà đi học. Và mình cũng thầm nghĩ trong lòng, có lẽ hôm nay xá lợi cũng có ba người thôi. Thế mà bữa nay ở đây đông, đó là chuyện lạ. Các vị không bị sức hút của tiệm, của phố đó là giỏi lắm. Sáng đi rồi. Quá ra đâu có tốt gì đâu. Có lẽ người nào mà trong túi không có đồng tiền nào đó là có phước ha. Không có bị sức hút của nó thôi. Còn có tiền vài ba đồng rủng rỉnh trong túi là chắc chắn là đã tính toán rồi. Và có khi người ta sắp hàng từ đầu hơn các vị, 12 giờ khuya hay là 1 giờ khuya gì đó bắt đầu bán á, thì buổi chiều người ta đã sắp hàng rồi. Và như cái đó cũng là một loại niềm vui. Tại vì mua thú thật thì cũng có cái chi đâu, có khi chạy vô mua vớ vẩn vậy thôi chứ đâu phải là cái gì nó là nhu yếu lắm đâu. Thế mà sắp hàng từ hồi đầu hôm, giữa trời lạnh vậy đó, nhất là Noel tới, Tết Tây tới, thiên hạ cũng làm vậy à. Họ cứ đi sắp hàng rồi mua vớ vẩn đồ chẳng có ra chi cả đem về. Sắp hàng trả nữa. Ôi trời. Thiệt là vui mà mình không biết là Thưa ví như mà mình biết tu một tí thì thưa các vị, cái thì giờ mình đi sắp hàng để mua và để trả đó, nó có lợi cho mình biết bao nhiêu. Thưa cùng các vị là có khi mỗi ngày mình ngồi 8 tiếng đồng hồ trên ghế là chuyện bình thường. Cái ghế của mình ngồi có thể đẩy cái nó chạy tới chỗ kia, đẩy tới nó chạy tới chỗ nào mình ngồi làm việc. Và mình ngồi luôn ngồi kiết già trên ghế, ngồi thẳng như tỏ thiền vậy đó. Ngồi một chút rồi mình khép mắt lại, vừa làm vừa tỏ thiền cả ngày, rất là bình thường, đều đặn vậy. Và tới chừng xả chân xuống đi thì cũng không có bị tê, bị nhức gì cả. Ngồi trên ghế mà vẫn là ngồi kiết già tỏ thiền. Khi phải ngồi giảng pháp, bất cứ nơi nào mà mình ngồi trên ghế thầm chân là tự nhiên nó mất đi hết 50% năng lực để mình truyền đạt. Một là anh đứng, hai là nếu cho tôi ngồi thì ngồi trên bồ đòn tội cũ xếp kiết già đàng hoàng. Nếu phải ngồi trên ghế vậy cũng phải làm cái cách gì đó xếp cái chân kiết già lên, chứ ngồi thòng chân thì ngồi không làm ăn gì được cả. Và cả một ngày thưa các vị, cái niềm vui của mình dường như là không cần nhiều. Ngồi trong phòng đó làm công việc cần thiết, thấy mỏi mệt quá nằm khép mắt ngay tại chỗ tỏ thiền ngay tại chỗ mình làm thôi. Và so ra các vị làm việc ở nhà tôi nghĩ chắc không nhiều bằng tôi lắm đâu. Tôi thấy tôi làm việc rất là giỏi nha. Tự khen mình đi chứ đâu ai biết mình sao mà khen. Mình khen mình là chính xác nhất, rõ ràng là rất là giỏi. Khuya các vị thử hình dung là 4 giờ mấy là mình đã dậy rồi. Đã dậy ra ngồi xếp bàn kiết già, mở đèn đàng hoàng, một bên để cuốn sách, một bên là để cái bình 100 ly trà, uống một ly thôi, bắt đầu dở sách ra, bắt đầu dở kinh ra. Và dường như tỏ thiền là cái gì nó rất là gần gũi và nó cũng là một loại niềm vui cho đời sống của chính chúng ta nữa. Các vị thử làm điều này rồi các vị sẽ thấy là cái nhu cầu đi mua sắm nó cũng không cần thiết. Ngồi chơi với chính mình, nhìn không gian thanh bình bên ngoài, Và cái gì cũng đưa đến một cái niềm vui rất là tự hữu, chứ không cần tìm tòi gì cả. Và mình có một cái bệnh thứ hai nữa là cái bệnh hay quét nhà. Cả một cái tăng xá rất là rộng thênh thang, một mình quét thôi. Và bây giờ thích thú là lót cái sàn gỗ rồi, cho nên quét rất là sạch. Ngồi hơi thấy mỏi, mỏi chân rồi thôi mình xuống, thả chân xuống là bắt đầu kiếm cái chỗ đi quét nhà. Phòng của quý thầy mình không thể đi vô được, rất là kỳ, cho nên mình quét tất cả những cái phòng bên ngoài, đường đi vân vân thôi. Trước khi uống trà, thưa các vị là mình, cái điều đầu tiên phải làm là cái bàn phải rất là sạch. Và mình có một cái thói quen là cái gì không cần thiết là đem dẹp tất cả cho trống. Không gian rất là cần chứ không phải đồ mình cần. Mình rất là thích cái không gian rộng, thoáng, không có cái gì cả. Dưới gầm bàn của mình đó, người ta để một cái gì đó mình cũng cảm thấy không có hài lòng. Thức ăn, thức uống gì đừng hòng để trong phòng mình được. Thức ăn, thức uống để ngoài bàn trà mình cũng rất là khó chịu. Dạ phát. Và không có gì lý thú bằng mình ngồi giữa không gian trống lỏng mênh mông vậy ha. Rồi không có gì lý thú bằng các vị ngồi với một cái tâm thức rất là trống, rất là lặng, rất là yên từ bên trong của các vị. Và cái điều này, hai cái nó rất là nhịp nhàng với nhau. Nói như thế không có phải là xúi các vị đừng có những cái tiện nghi của đời sống ở trong gia đình, không phải vậy. Nói như thế, điều thứ nhất mình lưu ý là những cái gì nó tối cần thiết thì mình sử dụng nó, bằng không thì mình chớ nên mang nó về vô tình cái nhà của mình thành cái kho mất. Cái điều thứ hai nữa cũng rất là cần thiết nữa là có những cái nó không có cần phải khoe mẽ, cần phải trưng bày, mình đánh dẹp hết đi. Những cái tranh ảnh, những cái đồ chơi nghệ thuật vân vân, thưa các vị, mình dường như mình rất cẩn thận, không có hề trưng bày cái gì cả. Và cái điều này, thưa các vị, mỗi người nó có một cái sở thích riêng, nhưng mà mình muốn chia sẻ cùng các vị cái sở thích của mình. Cái cách thưởng lãm của người tu nó là như vậy. Từ cái không gian trống của cái nhà, từ cái tươm tất sạch đẹp của cái bàn ăn, bàn viết, cái cuốn sách mình đọc. Và mình làm được cái điều là loại trừ tất cả những cái không cần thiết, những cái rất là rườm rà của đời sống bên ngoài trước. Rồi các vị sẽ làm được một điều là loại trừ những cái rườm rà không cần thiết nơi tâm thức của các vị rất là dễ. Thấy những gì không cần mình bỏ. Cái gì không cần nơi lòng của các vị. Cái gì nó là những cái loại gai nhọn trong tâm thức ta. Thưa, cái giận nè, cái buồn nè, cái lo lắng, cái bất an vân vân, những cái đó nó đều là loại gai nhọn cả. Nó tàn phá đời sống mình rất là dễ. Có một hôm, có một thầy trẻ, thầy gọi điện thoại tới, thầy nói chuyện với tôi. Thầy nói, thưa thầy, con có một đứa em ở Việt Nam, nó đi tu rồi. Một hôm nó gọi điện thoại qua, nó than phiền là nó bị bệnh bướu. Và những người tu trẻ bây giờ ở Việt Nam, thưa các vị, họ bệnh bướu ngực là một, bướu tử cung là hai, rất là nhiều. Rồi cậu này thì cậu cũng có cái năng lực tu hành, cậu hỏi thăm đấy, thế thì tại sao em bị bệnh như vậy? Thông thường những cái bệnh như thế nó phát sinh là, thứ nhất là có khi mình bị ức chế về tình dục. Cái năng lượng tình dục nó khởi, mình ức chế nó do gì mình nghĩ mình là người tu rồi, cho nên nó phát sinh ra cái tai nạn như thế. Nói vậy không, tâm thức em rất là lành. Thế thì có điều gì xảy ra trong tâm thức? Thì cô em đó nói, thưa anh là em sống trong cái môi trường nó đầy cái phiền muộn, lo âu, bực bội, có những cái giận tức vô cùng mà mình không biết phát tiết cho ai, không biết đổ vào ai. Cái cơn giận, cơn buồn của mình nó cứ âm ỉ trong lòng mà mình cứ giữ nó hoài. Rồi tới một lúc khám ra thì mình bị ung thư ngực. Và thưa các vị, điều này nó rất là dễ hiểu. Thực ra thì với người nam á, theo mình thấy vậy, thì cái buồn, cái giận của họ nó không có âm ỉ, không có đốt cháy, họ không có đè nén, dồn nén nó lại bên trong. Có khi họ phát tiết nó được, phát tiết bằng cách là nói nặng lời, nói to tiếng, hoặc bằng hành động thế nào đó, cho nên nó đi ra được. Với các cô mà vì sĩ diện là một, vì mình ở trong cái môi trường không thể phát tiết điều đó được là hai, mình kềm cộng nó, mình khống chế đó, mình dồn nén đó, Thưa các vị, cái nội kết của buồn của giận nó tạo thành những cái nội kết của ung bướu trên cơ thể của các vị là điều tất nhiên. Và những cái nơi mà nó sẽ phát tiết ra rất là dễ, nó nhạy cảm nhất là vùng tử cung của ta và vùng ngực của ta. Đối với nam giới thì những cái vùng tương ứng như thế nó cũng phát tiết ra, cho nên dễ bệnh nhiệt vô cùng. Thế thì các vị nên biết một điều là tự thân của các vị tha thứ cho người nào đó không có nghĩa là tha thứ cho người kia đâu, tha thứ cho chính các vị. Các vị thương yêu người nào đó, các vị bao dung người nào đó không có nghĩa là người kia mang cái lợi ích gì cả đâu, mà chính bản thân các vị, lòng các vị mở ra, tâm các vị độ lượng, sự thương yêu có mặt nơi các vị, và cái quà tặng nó đến với các vị trước chứ không phải đến với người thọ nhận đâu. Cho nên mình giận người, bực bội về người, tức tối về người, thù hận về người, thưa các vị là tự mình chuốc họa cho mình trước, tự mình làm tai họa đời sống mình trước, tự mình giết cuộc đời mình trước, chứ không phải là mình giết ai cả. Mình thù hận người, thưa các vị, cái họa nó đến không phải là người kia, mà chính các vị là người mang cái nỗi niềm bất hạnh trước chứ không phải là người kia. Và từ điều này mình suy nghĩ là mình tha thứ cho người, bao dung người, thương yêu người. Thưa, cái đó không phải là vì người mà vì mình. Vì thương mình cho nên mình không giận, vì thương mình cho nên mình không buồn, không trách cứ, không lỗi phải người. Thế thôi. Và điều này, thưa các vị, nó rất là cụ thể, rất là rõ ràng ngay trong đời sống thân sinh lý của các vị. Lợi ích nó đến với các vị ngay nơi hình hài của các vị, ngay nơi đời sống, ngay nơi hoàn cảnh xung quanh của các vị liền thôi à. Cho nên chúng ta hiểu được Phật pháp rồi, thưa các vị, ta đừng nghĩ tu là một bổn phận của người Phật tử phải tu. Không phải. Tu là cái khả năng phát triển đời sống tâm thức rất là văn minh, rất là văn hóa của con người, muốn nâng đời sống mình lên cao cho nên tu thôi, chứ không phải tôn giáo gì cả. Không phải anh đạo Phật mới tu, anh quy y mới tu. Không phải. Tu là cái việc làm tất yếu của những con người muốn đời sống mình càng ngày càng có hạnh phúc, cho nên tu thôi. Thế thì thưa các vị, tu là niềm vui, tu là an lạc, tu là hạnh phúc. Tha thứ cho người là tha thứ cho chính mình đó. Thương yêu người có nghĩa là thương yêu chính mình đó. Làm hạnh phúc cho người, đừng tưởng làm cho người, làm cho chính các vị. Trái tim các vị đủ rộng, đủ mênh mông, đủ độ lượng, thế thì cái quà hạnh phúc nó đến với các vị trước chứ không phải đến với người kia đâu. Đó là những cái điều mà mình đã nghe qua. Và thưa các vị, có khi đời sống người tu mà không khéo thì thưa, nó đi vào cái ngõ quẩn bách khó khăn vô cùng so với người đời. Tại sao như thế? Thưa các vị, là người đời, các vị tiếp xúc một ngày với môi trường đời sống, nó bao nhiêu cái khó khăn nó đè nặng nó tâm thức các vị phải giải quyết là một, các vị có điều kiện để phát tiết nó là hai. Còn chúng ta tu mà không khéo thì chúng ta lanh quanh lẩn quẩn, cứ tối ngày gặp mặt nhau về các phiền não, mình không thể phát tiết nó vào bất cứ ai được. Cho nên mình trấn ngự, mình dồn nén, mình giấu kín á, nó tác hại vô cùng. Đó là đôi điều các vị nên lưu ý như vậy. Giận hãy nói là giận, bực mình thể hiện tất cả những cái bực mình của mình ra, có khi ấy vậy mà nó tốt. Mình không phải khuyến khích các vị giận làm gì, nhưng mà có khi đó là điều tốt. Nó không có gây nội kết nơi thân của các vị, nó không làm ung bướu trong hình hài vật lý của các vị. Thế nhưng mà đi sâu hơn một tầng nữa thì thưa đại chúng là mình phát tiết nó ra, mình vung vãi nó vào người, cái quà nó sẽ đến, đó là cái quả nó trở lại với mình chứ nó không có giận gì. Tại vì thưa các vị là nhân gian này không gì không có nhân và quả cả. Cho nên tốt nhất là khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng bất an thì các vị khéo quay về quán chiếu nhận diện sự có mặt của nó để các vị chuyển hóa. Thì đó là cái cách hành xử rất thông minh của người tu giỏi. Nếu mà chưa tu giỏi được như vậy thì mình vung vãi nó ra thì nó có thể cứu vãn được tình trạng sức khỏe của các vị. Thế nhưng mà quả nó sẽ đến với các vị, đó là các vị nhận lại cái sự vung vãi phiền muộn của người kia vào lại mình, tặng người ta một, có trả lời hai. Cho người ta một cái tát tai, người ta không trả lời mình một cái tát tai đâu, ta trả nhiều hơn cái tát tai, phải không? Cho người ta một lời xúc phạm, người ta không phải trả lại cho mình một lời xúc phạm, người ta trả lại bằng những cái nhiếc mắng chửi rủa rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo, chứ không có cái chuyện mà một lời nặng nề đâu. Và thưa đại chúng, là những điều mình chia sẻ đi ngang qua vừa rồi cùng các vị, nó liên hệ đến những điều này. Điều thứ nhất là các vị thử nhìn cái mọi hiện tượng trong đất trời này, nó đều đến và đi qua hết, chưa có gì dừng lại cả. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Thưa, hiện tượng đất trời chưa bao giờ dừng lại một ngày, chưa có loài cỏ cây nào dừng lại cả. Một là nó phát triển, hai là nó chuyển mùa, để nó úa vàng, để nó rụng lá, để nó đi vào mùa thu, nó đi vào giấc ngủ thôi. Chưa có một cái cây nào nó đứng yên cả. Cây đứng yên là cây chết. Thế cho nên thưa các vị, cái sự vận hành của đất trời, của nhiên giới, thưa nó chưa bao giờ dừng cả. Mọi hiện tượng đều đến và đi, và đi qua để làm gì? Thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy, đất trời nó quay tròn, cuối một vòng rồi nó trở lại. Xuân hạ thu đông nó luôn quay vòng như thế. Rồi cây cối thưa các vị, cứ mùa xuân thì nảy chồi, mùa hè thì kết trái, mùa thu thì chín vàng, mùa đông thì nằm ngủ. Thế thôi. Đó là mình nhìn cái hiện tượng đất trời để đi qua. Rồi mọi sự sống thưa các vị đều có giai đoạn biểu hiện và giai đoạn của sự tiềm phục. Thế nào là biểu hiện, thế nào là tiềm phục? Ví dụ như mình nhìn gần nhất là từ sáng lúc mặt trời mọc là giai đoạn của sự sống biểu hiện, sinh động, rạc rào, cuồn cuộn. Thế nhưng mà tới tối thì sự sống nó thu phục lại. Cho nên ngồi tới 9 giờ thì được, chứ tới 9 giờ rưỡi là ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ chịu gì nổi, phải về thôi. Rõ ràng là nó bắt đầu nó đi vào, nó tiềm phục lại. Đó là mình nói một ngày thôi. Thưa các vị, một đời người sự sống nó cũng biểu hiện và nó tiềm phục. Ví dụ như tuổi trẻ là giai đoạn của cái mầm vừa nứt ra, của giai đoạn của mùa xuân của một cái cây, của chiếc lá. Rồi mùa hè là giai đoạn chín vàng, là cái tuổi trung niên của các vị. Các vị học hành, các vị tiếp nhận cái điều kiện sống của môi trường xã hội, của học đường, của hoàn cảnh vân vân, để đến cái tuổi trung niên. Đến đó là tri thức các vị về chuyên môn, về nghiệp vụ đủ để xài trong một đời người. Thế thì làm giàu, làm doanh nhân, làm thợ, làm kỹ sư, hay là làm người nông dân bình thường, giai đoạn đó là giai đoạn ta sử dụng cái khả năng của ta đã quân tập, đã học hành, đã tập trung từ nhỏ cho tới hai mươi mấy, 30 tuổi. Cái học bây giờ nó kéo dài cho tới 30, nếu học cao hơn. Rồi 30 về sau, tới 40, 50, 60 cho tới nghỉ hưu, đó là giai đoạn của chuyển mùa. Từ cái giai đoạn học hành đã xong, bắt đầu giai đoạn của cơm ăn áo mặc, của sự nghiệp, của đời sống, của có con, của gia đình, của nuôi con nuôi cái, vân vân. Giai đoạn đó là giai đoạn gì? Mùa hè, mùa của sự thu hoạch. Mùa thu của đời người tính từ đâu? Từ bây giờ 60 tuổi nghỉ hưu rồi thưa các vị. Nhưng mà cái mùa thu nó sớm hơn, chứ nó không phải tính 60 tuổi đâu. Khi các vị cảm nghe cái răng mình đau là mùa thu đến. Các vị thấy một sợi tóc bạc là mùa thu đến. Sáng thức dậy không buồn thức nữa, không buồn ngồi dậy, uể oải vô cùng, nằm lăn qua lăn lại mấy vòng mới chịu ngồi dậy, là biết mùa thu của ta đến rồi đó. Lá đã chuyển mùa, đã vàng. Và thưa các vị, nó kéo dài cho tới lúc lá rụng, vài chiếc lá rụng, cho tới trụi cành chỉ còn trơ cành, thì bây giờ mùa đông đến. Thế nào là lá rụng hết cho tới không còn một chiếc lá nào? Thưa, mình đếm cái răng của mình nó rụng dần dần. Dù các vị cố tình trồng hai hàm răng cắn nhân nhẫn, nhưng mà ta nhìn vô ta biết là răng giả này. tối ngủ cũng phải mở cái răng ra thì vẫn phải đưa cái nướu răng và cái miệng móm mém ngủ thôi, chứ không có cách gì mà giữ cái hàm răng đó mà ngủ ngon giấc được cả. Cái nào thiệt của mình thì nó chắc ăn, còn cái nào giả thưa các vị, cực vô cùng gắn vô rồi phải gỡ ra thôi. Thưa thưa rõ ràng như vậy. Và mùa thu nó kéo dài, tất nhiên nó không đẹp như là mùa thu của thi ca người ta kể đâu. Không phải là con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng thu của Lưu Trọng Lư, cũng không phải mùa thu giống như là mùa thu của Tản Đà là vàng ba mấy lá. Các vị biết vàng ba mấy lá đấy hả? Trận gió thu phong lũng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vân vân. Kinh thì không có thuộc chứ, sao là đọc lên là ai thuộc cả. Giỏi. Và thưa lúc nào thì mùa đông có đầy người? Thưa các vị, mùa đông là cái mùa sức sống nó tìm phục lại, sức sống nó trở về nguồn cội của nó. Nếu ở bên ngoài nó biểu hiện là sức sống đã đi vào những hạt mầm, nếu bên trong đó là sức sống nó tìm phục lại nơi thân cây để nó ngủ qua một mùa giá lạnh, sau đó mùa xuân thì nó bật những cái chồi non sống lại. Mùa đông của đời người được tính là từ cái lúc các vị rời hình hài năm quẩn này, theo nghiệp lành nghiệp dữ ra đi, để rồi trở lại trong một hình hài mới, bắt đầu làm lại mùa xuân mới. Cho nên mùa đông là cái chìm lặng của sức sống tìm phục về nơi cội nguồn của nó. Tất nhiên mùa đông của đời người ta rất là hoảng sợ. Tại sao? Tại vì ta không thấy cái mùa đông của ta ở chỗ nào cả. Lúc mà mình rời hình hài năm quẩn này, mình không biết chắc là mình đi đâu, cho nên mình rất là sợ. Trong cõi mịt mùng kia mình không có thăm dò được. Ví dụ như ngày đầu tiên mà sửa soạn qua bên đất Mỹ định cư, ta còn có ít nhiều cái thông tin về đất Mỹ. Ta còn đọc thông báo, ta nghe người nọ người kia nói, và ta có một niềm tin. Còn cái cảnh giới của mùa đông đời người, thưa các vị rất là hoảng sợ, rất là lo âu, không biết là nơi đó có cái gì xảy ra, ta đi đến đó bằng con đường nào, và rồi hình hài này nó đau đớn thế nào ta không lường được. Cho nên mình rất là sợ mùa đông của đời người. Nhưng mà thưa các vị, nếu đời sống bên ngoài cây cối nó đi ngang qua cái chu kỳ của mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông, đất trời nửa ngày thì nắng ấm, nửa ngày tối lại, và một năm thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy, nó đều có bốn mùa xoay vòng như thế, thì chắc chắn là đời sống con người, thưa các vị, nó vẫn có mùa đông tất nhiên, chứ không phải là chết mất. Nó biểu hiện ra trong đời sống rồi nó tìm phục lại. Nó tìm phục bằng cái con đường, một là anh vụng về thì anh để cho anh nổi trôi theo dòng nghiệp chảy, anh có thể trở lại làm người, trở lại làm trời, có thể sinh vào cảnh giới lành, cảnh giới dữ. Đó là cái sự tìm phục để mùa sau nó ra cành ra nhánh tốt đẹp hơn. Ví dụ như cái cây mà mùa năm nay nó làm ăn khấm khá, có nghĩa là gì? Nó sống hết mình, nó vươn những cái rễ ra, nó lấy những cái chất dinh dưỡng từ đất, nó vươn lá ra, nó lấy cái chất dinh dưỡng từ nắng ấm, từ khí trời, từ không gian, nó tạo thành sức sống của chính nó. Và mùa thu đến, tức là những cái sức sống nó tích tụ qua mùa xuân, mùa hạ, nó gom về tự thân nó, thì nó làm cho thân nó lớn hơn một chút, sức mạnh trong thân nó đầy hơn một chút. Thì qua cái giấc ngủ của mùa đông thì cây kia nó bật dậy, thưa các vị, nó rất là hùng tráng, rất là khỏe mạnh. Thì đời người, thưa các vị, cũng thế. Trong một đời này 50 năm, 40 năm, 60 năm, 70 năm, các vị sống hết mình, các vị tu tập rất là giỏi, chuyển hóa thân tâm của các vị rất là tốt lành, thế thì cái hứa hẹn là trong tương lai cái sự biểu hiện của đời sống ta nó sẽ tốt đẹp như cái cây nó được nuôi dưỡng trong một năm trường rất là cần cù, rất là kiêu hùng trong một năm, sống rất là hết mình. Thế thì mùa xuân năm sau người ta sẽ thấy cái cây nó rất là đẹp. Cái cây đó mà năm nay mà nó lười biếng, nó không có vươn rễ ra, nó không kiếm sống, nó không vươn lá ra để đón nắng mặt trời, lọc không khí, thế thì chắc chắn một điều là cái sự teo tóp sang năm, cành lá không thể vươn được, bông hoa không thể kết được. Cũng như vậy, cho nên mọi sự sống đều ở trong cái tình trạng biểu hiện và tiềm phục. Và mình hiểu ngang chuyện này, thưa các vị, là mình không có phung phí một ngày nào trong cuộc đời này cả. Mỗi một ngày là mỗi một ngày tinh luyện để cho cái năng lực đời sống mình nó dồi dào. Mỗi một ngày trên cuộc đời này, thưa các vị, là nghiệp lành mình phải tạo. Tạo bằng con đường cũng nghĩ về điều lành, nói những điều lành, làm những việc lành. Đó là các vị nuôi dưỡng đời sống biểu hiện bây giờ, để lúc tìm phục mình không còn hoảng sợ, để lần biểu hiện lại lần sau đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Cái thứ ba cuối cùng của vấn đề này là, thưa các vị, mọi sự sống nếu nó đã đến và đi, mọi hiện tượng đều đến và đi, mọi sự sống đều là sự biểu hiện và tiềm phục. Thế thì đối với đời sống này, thưa các vị, không có nỗi sợ hãi, không có nỗi bất an, không có nỗi lo âu, không có cái phiền muộn gì nó đến đời sống các vị được cả. Các vị sẽ dĩ buồn giận bất an là do cái điều gì phát sinh? Mình ghét người kia, mình giận người kia, mình thù người kia. Ở mức độ cạn là người kia đã từng gây nhiều ân oán với mình, gây nhiều nỗi bất an cho mình, cho nên mình giận, mình không thể tha thứ được. Nhưng nếu mà quý vị quay về cái điều mà mình vừa chia sẻ, có nghĩa là tha thứ không phải là vì người kia mà tha thứ, mà vì mình, cho nên mình tha thứ đó thôi. Thế thì mình nên tha thứ hay là nên cất giữ cái nỗi buồn giận ghét thương trong tự thân mình? Thưa, tha thôi. Tại vì người gieo gió chắc chắn họ sẽ gặp bão thôi. Rồi ta đối với người mở rộng lòng, dù người gây nhiều nỗi bất an cho ta, nhưng mà lòng ta vẫn cứ mênh mông. Thế thì quà tặng nó đến với các vị là đời sống của các vị càng ngày, cái năng lượng đời sống các vị càng giàu hơn, tâm các vị lành hơn. Quả lành đã đến với các vị ngay hiện đời, quả lành đã đến với các vị trong nhiều kiếp tương lai. Và ngay hiện đời này, thưa các vị, người nào có một tâm hồn như vậy, có đời sống được như vậy, họ nhận lãnh cái quả lành tức khắc đến họ, đó là cái đời sống của họ đi ngang qua những cái khó khăn rất là dễ. Dần dần họ trở thành một cái loại 500 có sức hút với tất cả những người cùng thiện nghiệp với họ, có bạn lữ lành, có người yêu thương chân tình đối với họ, ví dụ như thế. Nghĩa là quả lành nó đến, có điều mình không có đủ thông minh bén nhạy để mình nhận ra cái năng lực tu mình chuyển hóa là quả lành nó đến, chứ không hề có cái gì mà không có nhân quả đi theo cả. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất các vị nên nhớ, khổ não nó phát sinh là từ cái vọng chấp của ta. Cái vọng chấp ban đầu là gì? Mình nghĩ người kia đáng để cho mình ăn miếng trả miếng, cho nên họ gây phiền lụy cho mình thì mình phải đổ vả vào đầu người ta. Và cái điều này, thưa các vị, mình gây nên rồi thì cái quả ác dĩ nhiên nó sẽ đến lại với mình. Đầu tiên các vị suy nghĩ về người kia bằng cái nỗi bực bội bất an thì tự thân các vị đã đọa đài các vị rồi. Đó là tự mình dìm cuộc đời mình trước. Thứ hai nữa, khổ não phát sinh từ vọng chấp ở cái tầng sâu là gì? Mình chia ra tầng cạn, tầng sâu. Tầng cạn mình vừa nói, thưa đại chúng, là cái tầng sâu của vọng chấp con người là ta chỉ biết mỗi một điều ở mức độ rất là cạn thôi. Mình chỉ thấy ngang chừng mực của một cái cây nó có mặt vào mùa xuân và mùa hè thu hoạch trái. Mình không có hiểu được một điều là mùa thu rất là cần thiết, phải có lá vàng, lá phải rụng, cây phải trơ cành, sức sống nó tìm phục lại để sang năm nó vươn cành. Mình không nhận ra được là đời sống của mình biểu hiện trong nhân gian này 50 năm, 70 năm để làm cho đời sống tâm linh của mình nó vươn lên, nó trỗi dậy, nó tiếp cận gần hơn với cái năng lượng của Bồ Đề Tâm để có thể giác ngộ miên viễn, vượt thoát khỏi sinh tử trầm luân. Mình không nghĩ ra điều này. Mình thấy cái hiện tượng đời người ngang đây sao nó già lũ khủ, bắt đầu buồn, bắt đầu chán, rồi gần gũi hơn là tiếp cận với cái chết, cái mình rất là hoảng sợ, rất là lo âu. Điều khổ não phát sinh là do vì mình nghĩ là mình là hình hài này, ngang chuyện này thôi, chết rồi không còn gì nữa cả. Rất là lo âu, rất là sợ sệt. Khổ não phát sinh sâu á là do vì mình không thấy được cái chân lý của cuộc sống, từ nhiên giới cho tới sự sống nơi tự thân. Và sâu hơn nữa là mình chưa thể nhận ra được nơi tự thân này có cái vô sinh bất diệt. Mình chấp thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Nếu mình thăm dò được vào chiều sâu của chánh pháp, mình nhận ra được ngũ uẩn là cái sở hữu của ta thôi. Ta mượn nó để có mặt trong nhân gian, cuối cùng ta phải trả. Giác ngộ được điều này, xả ly được vọng chấp, thì khổ não này không còn có điều kiện phát sinh nơi các vị nữa. Đó là tầng thứ ba. Ta nói đến xuân đến xuân đi. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là cái thường trong cái vô thường. Thường trong vô thường. Thứ nhất là vô vi. Vô vi pháp, ngay nơi hữu vi. Thứ hai là bất sinh diệt, ngay trong sinh diệt. Thế nào là pháp vô vi, ngay nơi hữu vi? Thưa các vị, là mọi cái hữu vi pháp trên nhân gian này nó đều có mặt trên cái nền của vô vi. Điều này dường như mình nói nhiều lần, bây giờ mình nói lại. Ví dụ như nhà này là hữu vi, nó có mặt nơi cái nền của vô vi, phải không? Đầu tiên khi chưa có cái chùa này, thưa các vị, nó là nền đất trống. Chưa có giảng đường này, nó là cái gần nhất, đây là nền đất trống thôi. Rồi mình xây cái giảng đường này lên. Giảng đường này nó có thể tồn tại 50 năm, 30 năm. Thế nhưng mà nếu không khéo giữ gìn thì giảng đường này sụp xuống, trả lại cho cái gì? Trả lại cho cái không, cái vô vi ban đầu, cái quảng trống. Quảng trống là cái không do tạo tác, không do ai làm ra, không đến, không đi. Và cái hữu vi thì cố gắng giữ gìn nó mới còn, không cố gắng thì nó mất. Còn cái vô vi thì anh cố gắng hay không cố gắng gì, nó cũng tự có như thế, phải không? Người ta làm ngàn vạn cách để biến cái vô thành cái có, thế nhưng mà chỉ hơ hỏng một tí, chỉ cần nổi sân si một chút thôi thì người ta phá hủy một cách dễ dàng. Ngay cả hành tinh này được gọi là bền vững nhất, chắc chắn nhất, là cái mặt đại địa để cho vạn loại sinh sống. Nó có cái tuổi thọ là 10 tỷ năm. Thế nhưng mà chỉ cần một cơn giận của con người thôi thì hành tinh này nó vỡ vụn. Người ta tính ra là cái lượng bom hạt nhân chôn trong lòng đất dưới biển sâu, trong vùng núi tuyết, thưa các vị, chỉ cần một cái cơn thịnh nộ của những vị tổng thống lớn trên hành tinh này, ông bấm nút, thế thì nó vỡ tới 70 lần cái hành tinh này chứ không phải một. Cái loại bom hạt nhân bây giờ nó có thể phá vỡ luôn 70 lần của hành tinh này. Thế thì thưa các vị, là mọi cái pháp hữu vi nó có thể đến, nó có thể đi, nó có thể còn, có thể mất, nhưng mà pháp vô vi người ta không phá được. Cụ thể là không gian mênh mông này người ta không có làm cách gì phá vỡ nó được, không đem nó đi đâu được, không làm biến dạng nó được. Quá khứ 1000 năm về trước cũng thế, bây giờ cũng thế, và nhiều triệu năm về sau nó cũng thế. Mọi hành tinh có mặt lững lơ trong không gian này như những chiếc bong bóng bay trên bầu trời chơi thôi. Nó bát ngát vô cùng, người ta không đo được, không đo được thể tích của nó, không đo được cái chiều dài sự sống của nó, thời gian của nó có mặt, không đo được. Họ ước đoán mà chơi thôi, nói từ cái vụ nổ lớn vân vân, nhưng mà thực tế là chưa ai lường được cái tuổi thọ của thời gian là bao nhiêu cả. Cho nên gọi là mọi pháp vô vi, nó đều có mặt ngay nơi hữu vi. Trong cái nhà này nó có mặt cái không rồi, trong hình hài ta nó có mặt cái không rồi. Trong mọi vật nếu không có cái bản chất không thì nó không có thể lớn lên, hoặc là nó thay đổi được. Tự bên trong nó đều có cái chất không bất định bên trong, cho nên nó thay đổi, nó bồng bềnh, nó không bao giờ dừng lại. Đó là mọi thứ pháp, mọi cái hiện hữu trên cuộc đời đều có sẵn cái chất vô vi nằm bên trong, cái chất không nằm bên trong, chất bất định nằm bên trong. Thế nhưng mà cái điều này không phải là điều chúng ta muốn nói. Điều chúng ta muốn nói là tìm được cái không sinh diệt ngay nơi cái sinh diệt này. Cái gì là sinh diệt? Cụ thể nhất là hình hài ta là sinh diệt nè. Cụ thể nhất là vui buồn của ta là sinh diệt nè. Cụ thể nhất là những cái suy nghĩ thầm thì của các vị thì luôn sinh và diệt. Thế nhưng mà trong những cái sinh diệt ấy có một cái vô sinh diệt nó đang nằm bên cạnh, đang trực chờ, đợi các vị khám phá, đợi các vị sống với. Các vị sống được, các vị có niềm tin được, các vị sống được với cái không sinh diệt thì tức khắc là cái sinh diệt này đến đi không còn là nỗi sợ hãi của ta nữa. Thế nào là cái không sinh diệt nơi năm uẩn của các vị? Mình nói một vòng nhưng mà cái vấn đề mình khám phá là phải là vấn đề này, nó là cương yếu. Ví dụ như tôi có nói thơ nói thẳng đây cho các vị nghe cho mùi tai chơi, đó là cái chuyện mình câu giờ cho mau hết giờ, nhưng mà chuyện quan trọng vẫn là chuyện này nha các vị. Cái gì là sinh diệt trong đây? Thưa các vị, hình hài thì sinh diệt, vui buồn thì đến đi, suy nghĩ thì nó luôn thầm thì nó chưa bao giờ dừng. Nhưng mà cái nhận biết của các vị, cái thấy vui thấy buồn, thưa cái đó là cái vô vi pháp, cái đó bất sinh diệt, cái đó là tự thể niết bàn bất động của các vị. Nhỏ, thưa các vị, cái nhận biết ta cũng thế, chừng này tuổi nhận biết ta cũng thế. Già hơn nữa, mắt có thể làm nhà không thấy xa, thế nhưng mà cái nhận biết của mắt cũng vẫn thế. Cái nghe, thưa các vị, nhỏ ta cũng nghe như vậy, bây giờ cũng nghe như vậy. Rồi già hơn nữa, lỗ tai này nó có nghển ngãn một chút là do vì cái hệ thần kinh của thính giác nó yếu đi. Mình sử dụng 70-80 năm rồi nó yếu, nhất là nghe nhạc hoài cho nên nó yếu thôi. Nhưng mà thưa các vị, nếu có điều kiện khuếch đại, người ta gắn cái máy nghe thì các vị vẫn nghe bình thường. Thế thì cái không sinh diệt nó nằm ngay nơi cái sinh diệt của các vị, là cái cạn nó là cái khả năng nhận biết của các vị, cái khả năng tri giác của các vị. Nhưng mà tri giác đó là còn ở bề cạn, cái bề sâu là cái nhận biết của các vị. Cái nhận biết này ai là chẳng có. Vui buồn hờn giận nó đến với đời sống ta, ta quên thì ta thấy ta là vui, ta là buồn. Chợt nhớ thì vui buồn hờn giận nó là người khách đi ngang qua trước cửa, ta là người đang đứng trong nhà nhìn thấy nó đi ngang qua. Các vị thử quay về chiêm nghiệm điều này cho thật kỹ thì các vị khám phá ra là ngay trong sinh diệt của hình hài nó vẫn có cái không sinh không diệt. Khám phá được nó rồi, việc làm tiếp theo là gì? Sống với nó, thưa các vị. Miên mật đừng bao giờ quên, đừng thấy mình là hình hài này, mà hãy luôn quay về sống được với cái tự thể không sinh không diệt, tức là cái nhận biết của các vị sáng bừng, đang có mặt, không có phút giây nào chạy thoát cả. Mình sống được với cái không sinh không diệt thì thưa các vị, thân này sinh diệt, vui buồn sinh diệt, suy nghĩ sinh diệt, nó đến và đi là chuyện của nó phải vậy thôi, không cần làm gì thêm cả. Ta hãy sống được ngay nơi cái bất sinh bất diệt thì thưa đại chúng là tất cả những cái ấy lần lần lặng, lần lần yên, lần lần biến mất, và ta là tự thể tâm vô sinh bất diệt, ta là trí bát nhã hiện tiền, ta là tâm Phật bất động có mặt liền. Và lúc bây giờ thì buồn vui đời người không có đụng đến các vị được. Buồn vui là loại cảm thọ nó đến nó đi, ta là cái người nhìn thấy cảm thọ đến đi, chứ ta không phải là buồn vui. Những cái lo lắng của đời thường, thưa, tất nhiên nó đến với các vị không tránh được. Thế nhưng mà lúc bây giờ thì cái lo lắng nó đến, ta là người nhìn thấy cái lo lắng nó đang đến với ta, ta chiêm nghiệm nó, mỉm cười với nó, chứ nó không phải là ta. Thế thì nó không có làm cho các vị quay cuồng, bất an, mất ngủ gì cả. Nó đến là chuyện của nó, mình mỉm cười mời nó đến chơi thôi. Rồi thưa các vị, từ từ nó ra đi, nó không có trấn ngự đời sống các vị được. Rồi sâu hơn, khi ta sống giỏi hơn, thì thưa đại chúng là ta an trú ngay nơi cái vô sinh diệt này, vượt ngang qua ba cõi sáu đường, thể nhập vào pháp thân của Như Lai, không phải của Đức Bổn Sư ngày xưa đâu, mà của chính các vị, hoặc của chính các vị đang có trong năm quẩn của các vị. Và thưa các vị, con đường tu nào cũng phải quay về đây cả. Đây là con đường ngắn nhất, cốt yếu nhất. Ta niệm Phật, ta trì chú, ta hành thiền, bất cứ mọi phương pháp gì cũng quay về chỗ này. Phải nhận ra được cái không sinh diệt ngay nơi sinh diệt của năm quẩn, và sống ra được. Và từ đó thì thưa đại chúng là chắc chắn một điều là các vị là thầy của chính các vị. Chừng đó ông thầy nào giỏi cũng dẹp qua bên, không có quan trọng gì nữa cả. Thưa, không có thầy nào mà nhìn được cái dòng chảy tâm thức của các vị cả. Các vị là người chủ nhận diện được cái vui buồn đang đến đang đi trong đây. Chứ ông thầy đó tài thánh, ông có nhìn thấy nhưng mà ông làm gì giúp các vị được đâu. Thưa không, ta phải là người chủ của chính đời sống ta. Ta nhận biết cái vui buồn của ta, ta là người thấy vui buồn, chứ ông thầy không thấy giùm các vị. Đức Thế Tôn ngày xưa nói ta chỉ là một vị thầy dẫn đường thôi, chỉ đường thôi, không hơn không kém. Ta không phải là thần linh, ta không có khả năng giúp ai được cả. Nghiệp của các ông phải tự gỡ. Buồn vui các ông phải có trách nhiệm. Làm cho đời sống các ông an hay không an là của chính các ông. Thưa các vị, rất là rõ ràng, Đức Đạo Sư đã chứng quả chánh giác, có vô lượng thần thông, vô lượng trí tuệ, còn nói thế. Huống nữa là các thầy phàm phu trên nhân gian này, không có vị thầy nào có thể thay các vị làm được công việc tu hành đó cả. Mở được con mắt chánh pháp, có được niềm tin rồi thì các vị là thầy của chính các vị, lèo lái cuộc đời của các vị về cái nẻo giác ngộ, chứ không ai thay thế mình. Không có nương nhờ một bất cứ ai. Hãy quay về an trú nơi hải đảo tự thân là như thế. Và khi mình mở được con mắt chánh pháp như thế thì thưa các vị, mình có niềm tin rất là vững, và mình có nỗ lực rất là mạnh, mình có hướng đi rất là vững vàng, không buồn, không sợ, không cô đơn, không có ai mà có cái năng lực gì tác động làm cho mình lay chuyển được Bồ Đề Tâm cả. Thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Cảm ơn quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.